Lễ Thánh Gia Thất, Phụng vụ 5B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem người lên Jerusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong lời luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa, và cũng để dâng lễ vật cho Chúa. Như có nói trong luật Chúa, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu con. Và đây ở Jerusalem có một người tên là Simeon, là người công chính kính sợ Thiên Chúa và đang đợi chờ niềm ủi an của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng ông sẽ không chết trước khi thấy Đấng Kitô của Chúa. Được Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa người đến để thi hành cho người những tục lệ của lề luật. Ông bồng người trên cánh tay mình và chúc tụng Thiên Chúa rằng: lạy Chúa, bây giờ Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an theo như lời Chúa, vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng chiếu soi các lương dân và vinh quang của Israel dân Chúa. Cha mẹ người đều kinh ngạc về những điều đã nói về người. Simeon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ người rằng: đây trẻ này được đặt lên khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ. Lúc ấy cũng có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ AC, đã cao niên, mãn thời trinh nữ. Bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi thủ tiết cho đến ngày nay đã 84 tuổi. Bà không rời đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. 9 giờ ấy bà cũng đến. Bà liền chúc tụng Chúa và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel. Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilea, về thành mình là Nazareth. Và con trẻ lớn lên thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý thính giả, bài phúc âm của Thánh Luca mà chúng ta vừa nghe trong lễ Thánh Gia Thất có những giáo huấn như sau. Thứ nhất, trong cựu ước Chúa hứa ban cho Abraham một dòng dõi đông đúc. Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, con của lời hứa, Ngài cũng sẽ tạo một dòng dõi đông đúc. Ông Abraham tuân lệnh Chúa đi về đất Chúa hứa và tin là mình có dòng dõi đông đúc, dù bà Sarah đã lớn tuổi mà chưa có con. Thánh gia hoàn toàn sống và hành động theo ý Chúa, đem dâng con vào đền thánh và nhận những lời tiên báo không may về con trẻ, nhưng vẫn một lòng vững tin là mình thể hiện chương trình của Chúa. Phần thứ hai, vấn nạn phúc âm. Tiên báo của ông Simeon: muôn lại Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. Cụ Simeon tỏ ra mãn nguyện vì đã được hồng ân bồng ẩm Chúa Giêsu, Đấng cứu thế mà Thiên Chúa đã hứa ban và muôn dân hằng trông đợi. Thánh Luca đã dùng miệng ông Simeon để tiên báo về trẻ Giêsu mà ông đang bồng ẵm, một trẻ sơ sinh nhưng chính là Thiên Chúa. Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel phải vấp ngã hay được trỗi dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống bán, còn chính bà thì một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra. Cụ Simeon đặc biệt nói với mẹ Maria, mẹ của hài nhi, vì số phận của mẹ và con liên kết mật thiết đặc biệt. Mẹ sẽ chịu nhiều đau khổ vì con mình bị từ chối. Lời tiên tri của mẹ biết trước mẹ, con mẹ là đấng thiên sai, là đấng cứu thế, nhưng không được mọi người tin nhận. Do đó, hài nhi là dấu hiệu mâu thuẫn, là đá vấp ngã. Con mẹ sẽ bị khổ nhục do sự mâu thuẫn đó. À, vấn nạn kế đến là chúng ta tìm hiểu về đền thờ Jerusalem. Đền thờ thứ nhất do vua Salomon xây, hoàn tất trong vòng 7 năm, tồn tại 417 năm và bị quân đội Canđê phá năm 587. Đền thờ thứ hai do vua Jeroboam xây, đế quốc Babylon sụp đổ, hoàng đế Ba Tư cho dân Israel hồi hương năm 536 trước công nguyên. Đợt hồi hương đầu tiên có hơn 42.000 dân. Năm 525 khởi công kiến thiết đền thờ. Đền thờ dài 147 mét, rộng 44 mét, có hai cửa, một bàn thờ vuông mỗi chiều hơn 8 mét, cao 4 mét. Đây là chính đền thờ mà Chúa được dâng dạng. Đền thờ này tồn tại trong 499 năm. Đền thờ do vua Herode sửa lại. Năm 17, Herode bắt đầu sửa lại đền thờ Zorobabel đã bị phá. Herode cho nới rộng chu vi tường chung quanh chừng 1.544 mét, xây lại pháo đài cũ về góc tây bắc, đổi thành pháo đài Antonia để ghi ơn hoàng đế La Mã Antonio. Chính đền thờ vua để các tư tế xây lấp chỗ mà chỉ có họ vào được. Dài 45 mét và cao 54 mét, đền thờ này ghép bằng đá hoa trắng, mỗi phiến dài 11 mét, rộng 5 mét, cao 3 mét. Đền thờ này có bức tường ngoài cùng, xây các cửa vào đền thờ. Bên trong bức tường có sân dành cho dân ngoại. Rồi đến bức tường vòng thứ hai, bên trong tường thứ hai này có sân dành cho phụ nữ, sân dành cho nam giới, rồi tới sân tư tế. Đền thờ bị phá hủy bởi quân đội La Mã năm 70 sau công nguyên, và chính Chúa Giêsu đã thanh tẩy đền thờ này. Bức tường than khóc tại Jerusalem. Bức tường than khóc tại khu cổ thành Jerusalem, tức The Wailing Wall hoặc The Western Wall, di tích còn lại của ngôi đền thờ Do Thái do vua Herode cả xây cất vào năm 19 trước công nguyên, khi đế quốc La Mã dẹp dụ nổi loạn của người Do Thái năm 70 sau Tây Nguyên, thì ngôi đền đã bị phá hủy, chỉ còn lại một bức tường phía Tây mà thôi, vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay. Sở dĩ bức tường này có tên là Than Khóc là vì nơi đây chính là nơi mà người Do Thái thường tới cầu nguyện và than khóc cho thân phận lạc loài, lưu vong mất nước của họ từ cả ngàn năm trước. Dân Do Thái phải chịu kiếp lưu đày lang thang, không nhà, không tổ quốc, và thỉnh thoảng họ phải chịu nhiều tai biến, nhất là trong thời Trung Cổ, và sau cùng là thảm họa lò sát sinh, giết chết 6 triệu người Do Thái, và bị Hitler bỏ vào các lò thiêu xác. Bức tường Western Wall dài 57 mét tọa lạc tại khu vực Temple Mount và phần còn lại thì bị vùi lấp bởi các di tích khác. Bức tường bằng đá vôi cao 20 thước và gồm có 45 phiến đá rất lớn, trung bình mỗi phiến đá nặng từ 2 đến 3 tấn và có phiến lớn nhất nặng hàng trăm tấn. Cho đến nay, các nhà khảo cổ vẫn chưa tìm ra được kỹ thuật của cổ nhân làm thế nào để di chuyển những phiến đá đó và ráp thành bức tường tại ngôi đền thờ. Nhưng vào thời hoàng đế Constantine chấp nhận theo Thiên Chúa giáo thì người Do Thái được quyền trở lại Jerusalem để than khóc tại bức tường Western Wall. Trải qua bao nhiêu thời đại, dân tộc Do Thái bị phân tán khắp nơi trên thế giới, nhưng dù ở bất cứ nơi nào họ vẫn duy trì tôn giáo của họ, chờ đợi một ngày kia sẽ có một vị cứu thế mà họ gọi là Đấng Messiah ra đời và sẽ đưa dân tộc Do Thái trở về quê hương của họ là Jerusalem. và khi đó họ sẽ xây dựng lại một ngôi đền thờ mới. Phần thứ ba, thực hành phúc âm. Thánh gia vào đền thờ. Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse đều lên đền thánh Jerusalem để dâng tiếng Chúa, và Đức Mẹ được nhận sự thanh tẩy sau khi sinh con theo tập tục Do Thái. Hình ảnh rất đẹp, cả gia đình lên đền thờ làm việc tôn giáo. Ngày xưa trong nhiều xóm đạo, người ta đi lễ cả nhà, có nhiều khi cả xóm. Một sứ đạo mỗi chiều dài một cây số, ngày Chủ nhật ngập tràn màu sắc, người ta mặc quần áo đẹp đi lễ Chủ nhật. Ngày nay chuyển đi nhà thờ cả gia đình thật khó kiếm. Mỗi người một việc, giờ giấc khác nhau, ăn uống khác giờ, và đương nhiên không mấy khi đi lễ chung. Thiếu một cái gì thánh gia hay gia đình thánh. Thêm vào đó, nhiều đôi vợ chồng theo chủ trương đạo ai nấy giữ, chồng đi vợ ở nhà hay ngược lại, con cái cũng chả hiểu chuyện gì mà kẻ đi người ở. Tự do cá nhân nhiều làm mất đi những cái chung rất đáng quý như ăn chung, đi lễ chung, đọc kinh chung hay đi chơi chung. Cố gắng duy trì càng nhiều càng tốt những cái chung này. Khi gia đình bị mất đi một người, người còn ở lại mới thấy quý những cái chung đã mất. Giờ kinh tối gia đình. Tôi có suy nghĩ về ích lợi của giờ kinh tối gia đình như sau. Ôi đẹp làm sao giờ kinh tối, cha mẹ con cái quay quần, hướng mắt về bàn thờ Chúa, lời kinh vang lên ấm gia đình. Có Chúa tức có tình, tình gia đình thương yêu đùm bọc, tình vợ chồng gắn bó nhiều năm, tình anh em đậm đà sâu sắc. Có Chúa người lòng người sám hối, nhận ra lỗi, nhận ra tội lỗi bản thân mình, xin Chúa cho mình biết sửa đổi, đời sống mỗi ngày thêm tốt hơn. Nhớ hoài giờ kinh tối, có cha, có mẹ, có anh em, không nhiều kinh nhưng đậm tình, tình Chúa cho tình mình gắn bó. Amen. Amen. Tôi muốn nói là cái giờ kinh tối đó, thì nó ích lợi để cho quy tụ gia đình, và lúc đó là người ta nhận ra những cái thiếu sót của mình ở trong giờ kinh tối và xin lỗi nhau. Tôi xin tóm ý cái bài phúc âm như thế này. Khi đã đủ 40 ngày, lên đền thanh tẩy trưng bày lễ dân, Simeon ôm trẻ bâng khuâng, cho tôi tới Chúa yên thân chầu trời. Con đây mãn nguyện nhất đời, thấy được thiên tử ngôi lời cứu tinh. Trẻ này sẽ kẻ chống người tin, lưỡi gươm đâm thấu nhói linh hồn bà. Anna cao tuổi đã già, đến chúc tụng Chúa cho bà con hay. Trẻ này cứu thế là đây, Israel ngóng đợi mộng xây đã thành. Gia thất luật lệ thi hành, về lại quê cũ là thành Naza. Khôn ngoan mạnh khỏe nết na, đầy ân sủng Chúa, việc cha chu toàn. Amen. Thank you.
chân.